vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Muối của đất, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây: Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Phần triển khai bài học. Ở thời điểm của thế kỷ thứ 21, nền khoa học kỹ thuật trên thế giới tiến bộ vượt bậc, cung ứng cho con người nhiều tiện nghi trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhìn về khía cạnh luân lý đạo đức, thì nhân loại càng lúc càng đi lùi. Từ buổi sơ khai, con người đã chọn lựa bất tuân mệnh lệnh Chúa, từ đó tội lỗi xen vào, con người bắt đầu giết hại lẫn nhau, sống theo ý riêng mình, phạm tội với Thiên Chúa luôn. Thực tế ai cũng nhìn nhận là, nền văn minh nhân loại càng tiến bộ thì con người càng phạm tội tinh vi hơn. Mức sống càng ngày càng đi lên, nhưng luân lý đạo đức thì càng ngày càng đi xuống. Trong bài giảng về tám phước lành, Chúa Giêsu đã đưa ra những tiêu chuẩn sống để được phước thật sự là phước hạnh thiên thượng, chứ không phải phước theo suy nghĩ của trần gian. Cơ đốc nhân được Chúa cứu, được tái sinh đổi mới, bắt đầu sống theo tiêu chuẩn của Chúa, mỗi ngày một giống Chúa hơn. Và dĩ nhiên, tiêu chuẩn sống này hoàn toàn khác biệt với thế gian. Sau khi dạy về tám phước lành, Chúa ví các cơ đốc nhân như muối của đất. Đất chỉ về thế gian đang băng hoại, về xã hội đồi trụy, thù oán, ganh ghét, thiếu tình yêu thương. Cơ đốc nhân phải sống theo lời Chúa dạy để được phước thiên thượng, rồi từ đó đi vào thế gian để thay đổi thế gian. Chúng ta sẽ học với nhau về đề tài muối của đất theo lời dạy của Chúa trong Phúc Âm Matthew chương 5. Câu 13. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế ví sánh tín hữu giống như muối. Chúa Cứu Thế Giêsu từng ví sánh thế gian như biển cả. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Matthew chương 13 câu 47. Ở đây, Ngài ví sánh tín đồ như muối. Muối được lấy ra từ nước biển. Người ta đưa nước biển vào các rũ muối, dưới ánh nắng của mặt trời, nước biển bốc hơi, cô đọng lại thành từng hạt, gọi là muối. Hình ảnh muối được lấy từ nước biển cũng giống như cơ đốc nhân được Chúa cứu từ trong thế gian, giữa biển tội, nhưng bởi quyền năng của Chúa, tội nhân được cứu, trở nên con cái Đức Chúa Trời. Muối rất cần cho con người. Tương tự, Hội Thánh Chúa hay cơ đốc nhân cũng rất cần cho thế gian. Hội Thánh Chúa, cơ đốc nhân còn trên đất ngày nào, thì thế gian còn có cơ hội được cáo trách tội lỗi, còn được nghe và biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, còn cơ hội nghe tin lành để ăn năn mà được cứu. Ngày nào Hội Thánh Chúa được cất lên, thì thế gian không còn cơ hội nào nữa để nghe tin lành. Cảm tạ Chúa vì chúng ta được Chúa sử dụng làm muối của đất. Hãy tận dụng cơ hội và ân tứ của mình để làm lợi ích cho Chúa và cho nhiều người khác trong những ngày chúng ta còn có mặt trên đất này. Hãy luôn nhớ, chúng ta là muối của đất. Thứ hai, tính chất của muối. Muối tuy là một tinh thể rất đơn sơ, không đẹp, không hấp dẫn, nhưng lại vô cùng cần thiết cho con người vì muối có chất mặn. Giá trị của muối không ở chỗ hình dạng, màu sắc hay khối lượng, nhưng ở chỗ vị mặn. Khi ví Cơ Đốc nhân là muối, Chúa muốn nói rằng giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ giàu có, khôn ngoan, trí thức, ngoại hình hay là số lượng, nhưng là ở chỗ đạo đức. Đạo đức đó chính là những điều mà Chúa Cứu Thế đã nêu ra trong tám phước lành, một nền tảng đạo đức hoàn toàn không giống với đạo đức của thế gian. Có thể nói, Cơ Đốc nhân phải sống thực sự khác biệt với thế gian, với mục đích đem đạo đức của Chúa tác động vào thế gian băng hoại này. Do đó, làm tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể thiếu thốn nhiều điều, song không thể thiếu phẩm chất đạo đức của Chúa trong lòng. Người ta khó lòng sống được nếu thiếu muối. Nhân gian từ người giàu đến người nghèo, từ người tri thức đến bình dân, từ vua quan đến dân đã đều cần đến muối. Chúng ta thử nêu một vài tính chất chính của muối để hiểu Chúa Giê-xu muốn ngụ ý gì khi ví Cơ Đốc nhân là muối của đất. Thứ nhất, muối cần để thêm hương vị cho thức ăn. Nếu hỏi tất cả các đầu bếp, các bà nội trợ có dùng muối khi nấu ăn hay không, chắc chắn điều trả lời là có. Một nồi thịt thật đặc biệt, nhưng nếu không có muối thì chẳng ai có thể ăn được. Muối đem lại hương vị cho thức ăn không bị nhạt nhẽo. Thứ hai, muối dùng để ướp các loại thực phẩm tươi sống như cá, tôm, thịt trước khi chế biến để tránh bị ương, hư. Người ta cũng thường dùng muối để làm một số món ăn như muối dưa, muối cà, làm nước mắm, vì muối ngăn chặn vi khuẩn làm cho thối rửa thực phẩm. Thứ ba, muối được dùng pha loãng làm nước súc miệng hay rửa vết thương ngoài da hoặc đắp muối lên chỗ sưng bầm trên cơ thể. Muối có tính sát trùng. Nếu muối cần cho con người như thế, thì đời sống của con dân Chúa cũng cần cho thế gian giống như vậy. Thế gian này dù có đầy đủ vật chất nhưng không làm thỏa mãn con người, khiến họ phải đi tìm những thú vui hư hoại. Cuối cùng, nhiều người vẫn sống một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị. Cơ Đốc nhân có trách nhiệm đem vị mặn đến cho đời. Từ lời nói, hành động đến cách vui chơi, làm ăn đều phải cho thế gian nhìn thấy sự khác biệt để họ có cơ hội tìm đến với Chúa. Giữa thế giới băng hoại tội lỗi này, Chúa muốn dùng con dân Chúa sống giữa đời nhưng không để cho đời xâm nhập, mà ngược lại, cần phải ngăn chặn sự thối rửa của tội lỗi bằng cách đem phúc âm của Chúa đến với mọi người, rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho đồng bào để tội lỗi bị tiêu trừ và sự cứu rỗi đến với nhiều người. Lời Chúa dạy, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối. Lời nói người tin Chúa giữa thế gian này phải có tác dụng như muối, an ủi, khích lệ và đem sự cứu rỗi đến với người nghe. Đang khi con người sống giữa thế gian đầy dẫy sự hung ác, phải chịu nhiều tổn thương trong nhiều phương diện, thì con cái Chúa thì có tình yêu, hy vọng đã nhận lãnh từ Thiên Chúa để sẵn sàng chia sẻ cho người chung quanh. Đó chính là nếp sống làm muối của đất. Thứ ba, muối mất mặn. Một, lý do muối mất mặn. Muối mất mặn hàm ý người tin Chúa đánh mất phẩm chất cao đẹp của Chúa trong mình. Trong thời các quan xét có ghi lại một hình ảnh đau buồn như sau: hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng nhìn biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Các quan xét chương 2, câu 10. Họ vẫn có tên là Israel, vẫn mang danh là tuyển dân của Đức Chúa Trời, vẫn sống trên đất hứa mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Nhưng thằng ôi, họ không còn biết Đức Chúa Trời là ai. Mang danh dân của Chúa mà không biết Chúa là ai, vậy thì họ và hạt muối mất mặn có khác chi nhau? Ngày nay muối có mất mặn không? Tín hữu tin lành, hữu danh vô thực, có phải là muối mất mặn chăng? Tín đồ tin lành quá bận rộn với công việc, cho nên suốt năm chỉ có thể nhín chút ít thời gian đi dự lễ Giáng sinh. Nhiều người vẫn tự nhận và an ủi mình bằng câu nói đại loại như sau: tôi muốn đi nhà thờ lắm chứ, nhưng công việc ràng buộc không thể nào rời ra được. Thôi chấp nhận làm tín đồ Noel vậy, chắc Chúa cũng thông cảm thôi. Chỉ còn dính một chút xíu là chữ Noel, nếu mất luôn chữ Noel thì hạt muối cũng chẳng còn chút vị mặn nào cả. Tuổi trẻ ngày nay cũng dễ bị hòa lẫn với tuổi trẻ của thế gian, cũng sử dụng ngôn ngữ rặt mùi thế gian, giao tiếp nhau bằng tiếng lóng của tuổi trẻ đường phố, cũng nhanh chóng bị hòa nhập với những thú vui, những đam mê, những sự tò mò tìm cảm giác mới và mạnh như bia, rượu, thuốc lá, những chất kích thích hay gây nghiện khác. Những chuyện tiêu cực xảy ra thường xuyên trong cuộc sống, lắm lúc con cái Chúa cũng tiếp cận những điều ấy như bao nhiêu người khác, lâu dần chuyện trở thành bình thường. Những hạt muối mắc mặn lúc nào không hay. Xin hãy cẩn trọng. 2. Số phận của muối mắc mặn. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Muối đã không dùng được, trở thành vô dụng, thậm chí để trong kho cũng làm choáng chỗ chật kho, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Thế hệ dân chúa bị mất mặn trong thời các quan xét đã phải lãnh hậu quả. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel, Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Các quan xét chương 2, câu 14. Điều chi phải đến, đã đến. Đức Chúa Trời đã ném dân phản nghịch ra khỏi vòng tay săn sóc bảo vệ của Ngài. Họ bị các dân tộc ngoại bang chà đạp dưới chân cách đau đớn, nhục nhã. Nhiều người trong vòng anh chị em chúng ta đã sống với nếp sống lạc phai lòng biết ơn và tin cậy Chúa rồi, nhưng vẫn còn bình an trong cuộc sống nên dễ khinh lờn Chúa. Chúng ta cần biết rằng Chúa vẫn nhân từ, cho chúng ta còn cơ hội ăn năn thức tỉnh. Ngài vẫn giàu lòng thương xót để chờ đợi chúng ta. Hãy kiếp mau thức tỉnh và ăn năn, hầu quay về cùng Chúa kịp lúc trước khi Ngài ném chúng ta ra ngoài để thế gian và Satan giày đạp dưới chân. Chúa Giê-xu ví sánh chúng ta là muối của đất. Hãy sống đúng theo lời Chúa dạy để nhận được phước lành và được Chúa dùng đem vị mặn cho đời. Xin đừng ai sống ngược lại, để đời làm muối cho mình rồi phải nhận hậu quả là bị quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Xin nêu vài tính chất của muối và cho biết Chúa muốn ngụ ý gì khi ví sánh chúng ta là muối của đất. Câu hỏi thứ hai. Số phận của muối mất mặn là gì? Câu hỏi thứ ba. Bạn đang làm muối của đất như thế nào trong cuộc sống? Có điều gì cần phải chỉnh lại? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuck